Phải chăng tôi không được tự do? Phải chăng tôi không phải là một sứ đồ? Phải chăng tôi chưa từng gặp Giê-xu, Chúa chúng ta? Chẳng phải anh em là công việc tay tôi làm ra trong Chúa? Nếu tôi không phải là một sứ đồ đối với người khác, thì ít nhất tôi cũng là sứ đồ đối với anh em, vì anh em là chứng cớ về vai trò sứ đồ của tôi trong Chúa. Đây là sự biện hộ của tôi trước những người xét nét tôi. Có phải chúng tôi không có quyền ăn uống? Có phải chúng tôi không có quyền dẫn vợ mình, cũng là một tín nhân, đi theo giống như các sứ đồ khác, như anh em của Chúa và Cepha? Hay chỉ có Ba-na-ba và tôi là phải làm việc? Có ai là quân nhân mà phải tự bỏ tiền túi ra không? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái nho? Hay ai chăn bầy mà không uống sữa từ bầy của mình? Có phải tôi dựa vào thẩm quyền của con người để nói những điều này không? Chẳng phải luật pháp cũng nói như vậy hay sao? Vì luật pháp Môi-se có chép: đừng bịt mõm một con bò khi nó đang đạp lúa. Có thật là Đức Chúa Trời quan tâm đến con bò đó hay không? Chẳng phải Ngài đang nói về chúng ta đó sao? Lời ấy được viết cho chúng ta bởi vì người cày ruộng phải cày trong hy vọng, người đạp lúa phải đạp trong sự chờ đợi phần của mình trong số hoa lời đó. Nếu chúng tôi đã gieo những điều thuộc linh giữa vòng anh em, thì có quá đáng không khi chúng tôi gặt hái những thứ thuộc thể từ anh em? Nếu những người khác còn có quyền này từ anh em, thì chúng tôi càng phải có quyền hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không đòi hỏi quyền hạn này, nhưng chúng tôi thà chịu đựng mọi thứ hơn là gây cản trở đối với phúc âm của Chúa cứu thế. Anh em không biết rằng những người phục vụ trong đền thờ thì nhận đồ ăn từ đền thờ, và những người phục vụ tại bàn thờ thì có phần trong những của lễ được dâng lên trên bàn thờ hay sao? Do vậy, Chúa đã truyền dạy rằng những người công bố phúc âm nên nhờ phúc âm mà sống. Nhưng tôi không hề đòi hỏi bất kỳ quyền hạn nào trong số đó. Tôi không viết điều này để anh em có thể làm gì đó cho tôi. Tôi thà chết còn hơn là để bất kỳ ai tước khỏi tôi niềm kiêu hãnh này. Vì nếu tôi giảng phúc âm, tôi không có lý do gì để hãnh diện bởi tôi phải làm việc ấy. Khốn cho tôi nếu tôi không giảng phúc âm. Vì nếu tôi sẵn lòng làm việc ấy, thì tôi có được phần thưởng. Nhưng nếu không sẵn lòng, tôi vẫn có một trách nhiệm đã được giao thác cho tôi. Vậy, phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi tôi rao giảng, tôi sẽ trình bày phúc âm đó miễn phí, và vì thế tôi tận dụng quyền của mình trong phúc âm. Dầu tôi là người tự do, nhưng tôi đã trở thành đầy tớ đối với tất cả mọi người, để tôi có thể chinh phục được nhiều người hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái, hầu chinh phục những người Do Thái. Đối với những người phục dưới luật pháp, tôi trở nên như một người phục dưới luật pháp, dầu chính tôi không phục dưới luật pháp, để chinh phục những người phục dưới luật pháp. Đối với những người ở ngoài luật pháp, thì tôi trở nên như một người ở ngoài luật pháp, dầu bản thân tôi không ở ngoài luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng phục dưới luật pháp của Chúa cứu thế, để tôi có thể chinh phục được những người ở ngoài luật pháp. Tôi đã trở nên yếu đuối đối với những người yếu đuối, để tôi có thể chinh phục được người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi thứ với tất cả mọi người, để bằng mọi cách tôi có thể cứu được một vài người. Tôi làm mọi việc vì phúc âm, để tôi có thể dự phần vào những ơn phước của phúc âm. Anh em không biết rằng trong một trận đấu, tất cả các vận động viên đều chạy, nhưng chỉ có một người nhận được giải thưởng mà thôi hay sao? Vậy hãy chạy để giành lấy giải thưởng đó. Một vận động viên rèn tính tự chủ trong cả quá trình tập luyện. Họ làm như vậy để nhận lãnh vòng hoa chiến thắng mau tàn, chóng qua. Nhưng chúng ta chạy để có thể nhận lãnh một vòng hoa chiến thắng không hề tàn úa. Vì vậy, tôi không chạy vô mục đích hay là đánh đại đánh càng vào không khí. Nhưng tôi bắt phục thân thể tôi và khiến nó trở thành một đầy tớ. E rằng sau khi tôi đã giảng cho người khác mà chính mình lại không đủ tư cách.